là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc nâng cao chất lượng hạt lạc Di Đỏ hướng đến thị trường xuất khẩu của huyện Lục Yên. Tiếp đó là ghi nhận về sức lan tỏa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại Yên Bái. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị lần thứ 9 mở rộng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19 đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo và thông qua nghị quyết hội nghị. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh những kết quả quan trọng đạt được 6 tháng qua là tín hiệu tích cực, tạo đà để Yên Bái phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2021 và cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở dự báo những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, nhất là các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị địa phương, nhất là người đứng đầu, cần bám sát phương châm hành động của năm là đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, chủ động, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng nhấn mạnh cần quan tâm chăm lo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và trong thực hiện trách nhiệm nêu gương. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị. Đối với nghị quyết đẩy mạnh chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cơ bản với nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ban Thường vụ tỉnh ủy trình tại hội nghị và giao Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận để hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh.
Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp trong việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số. Thứ hai, xây dựng vận hành hiệu quả mô hình đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số quốc gia theo lộ trình phù hợp để từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số, phấn đấu đưa tỷ trọng đóng góp của kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP vào năm 2025. Thứ ba, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh phục vụ chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, tích hợp chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan đơn vị trong tỉnh và với các cơ quan trung ương, tạo cơ sở để phục vụ quá trình chuyển đổi số. Thứ tư, tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực để xây dựng, ứng dụng, phát triển và hoàn thiện nền tảng chuyển đổi số của tỉnh trên cả ba trụ cột, đó là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó ưu tiên phát triển và hoàn thiện nền tảng chính quyền số trên cơ sở các dự án thành phần thuộc đề án đô thị thông minh. Thứ năm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân, doanh nghiệp để tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, chuyển đổi kỹ năng số cho từng cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan đơn vị thuộc hệ thống chính trị, từ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc cho đến việc sử dụng các kỹ năng về phân tích, xử lý dữ liệu để thích ứng với chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Chú trọng phát triển kỹ năng số cho người dân nhằm từng bước hình thành thế hệ công dân điện tử ở địa phương.
Về các đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2021-2025 và báo cáo tổng kết nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 về nông nghiệp, nông dân nông thôn và báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị khóa 9 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo đề án báo cáo. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị, Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện, ban hành để tổ chức thực hiện. Đối với các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đánh giá làm rõ thêm những tác động khi triển khai thực hiện nghị quyết số 861 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tỉnh ta giảm 33 xã vùng 3 và 57 xã vùng 2. Việc triển khai chính sách bảo hiểm y tế và một số chính sách an sinh xã hội liên quan đến học sinh, chăm sóc trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội làm tốt công tác tuyên truyền giải thích tới các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp để người dân hiểu rõ, đồng thuận và thực hiện tốt quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 05, kết luận số 01 của Bộ Chính trị và các kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục. Nhiệm vụ trong thời gian tới là rất nặng nề trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị, cùng với toàn Đảng bộ tỉnh, đoàn kết một lòng, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã đề ra. Theo sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để điều chỉnh linh hoạt kịch bản tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, hỗ trợ kịp thời các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 theo quy định. Những năm qua, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm túc đồng bộ với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong hoạt động này. Tại hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tỉnh ủy cũng đã tổ chức trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm của Công ty Điện lực Yên Bái đạt trên 500 triệu kWh, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay, 100% số xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có điện lưới quốc gia và gần 170.000 hộ dân nông thôn được sử dụng điện, đạt tỷ lệ gần 98%. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm, Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, tăng cường kiểm tra toàn lưới điện để giảm thiểu sự cố về điện, bảo đảm cung cấp điện cho bệnh viện, cơ sở y tế, phục vụ cách ly y tế dự phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan truyền thông tuyên truyền biện pháp phòng tránh tai nạn điện và công tác an toàn điện cho nhân dân khi có mưa bão, lũ lụt, sạt lở xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên tỉnh Yên Bái luôn quan tâm ưu tiên đến công tác đào tạo nghề và định hướng nghề nghiệp cho người lao động. Tỉnh Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền định hướng cho người dân lựa chọn nghề, việc làm phù hợp với điều kiện thực tế. Các phòng chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn khảo sát nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân, điều tra nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch chỉ tiêu về đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Cùng với đó, khuyến khích tạo điều kiện tốt nhất cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, quan tâm hỗ trợ về vốn khoa học kỹ thuật cho người dân phát triển kinh tế gia đình, mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch COVID-19 diễn ra, nhưng với các giải pháp đồng bộ, trong 6 tháng, Yên Bái đã giải quyết việc làm cho trên 11.600 lao động, tăng 27% so với cùng kỳ.
Huyện Văn Chấn hiện có trên 6.000 đối tượng chính sách, trong đó 554 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền trên 1 tỷ đồng. Trong dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, năm 2021, huyện Văn Chấn có 968 người có công với cách mạng được nhận quà của Chủ tịch nước với số tiền gần 300 triệu đồng. 410 người có công, gia đình chính sách được nhận quà của huyện với số tiền trên 80 triệu đồng. sự quan tâm động viên của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Ngoài ra, từ nguồn quỹ này, huyện Văn Chấn cũng tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân người có công nhân các ngày lễ Tết, phối hợp với các xã thị trấn rà soát những hộ gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ gặp khó khăn, đặc biệt về nhà ở, để kịp thời tham mưu cho huyện đảm bảo thực hiện đúng đủ kịp thời việc chi trả chế độ hàng tháng cho các đối tượng, đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020, phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, 80% cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư gây ô nhiễm được xử lý hoặc di rời và 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý. Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có gần 270 cơ sở sản xuất kinh doanh. Năm 2021, thành phố phấn đấu có 160 cơ sở được kiểm tra hướng dẫn đảm bảo các tiêu chí về môi trường, thực hiện xử lý hoặc di rời. Trong đó nhiều nhất là xã Dưới Phiên 30 cơ sở, phường Hồng Hà 21 cơ sở, xã Âu Lâu 19 cơ sở, xã Văn Phú 17 cơ sở, phường Nguyễn Phúc 12 cơ sở. Thành phố sẽ tiến hành rà soát tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, yêu cầu phải thực hiện các thủ tục hành chính về môi trường, có các biện pháp bảo vệ theo quy định cụ thể đối với ngành nghề gia công cơ khí. Cơ sở chế biến măng, cơ sở chế biến gỗ, mộc, dân dụng, nội thất không được sản xuất quá 21 giờ. Không chiếm dụng hành lang vỉa hè làm nơi tập kết nguyên vật liệu, phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo các phương pháp phù hợp với từng cơ sở. Đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra hướng dẫn xử lý các cơ sở kinh doanh trên địa bàn về việc chấp hành các quy định của nhà nước về lĩnh vực môi trường trong quá trình hoạt động.
Sau tháng đầu năm, ngành y tế tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn quy trình khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi và quản lý sức khỏe cho người cao tuổi, triển khai thăm khám sức khỏe định kỳ cho gần 31.000 người cao tuổi, trên 81.000 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Nhờ vậy, nhiều người cao tuổi đã chủ động hơn trong việc tự chăm sóc sức khỏe bản thân khi ốm đau. Nhằm nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi, nhất là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay, Ban đại diện người cao tuổi tỉnh cũng quan tâm việc duy trì và thành lập mới các câu lạc bộ thể dục thể thao, thu hút trên 15.000 người tham gia. Các câu lạc bộ này đã tạo sân chơi bổ ích cho người cao tuổi ở khắp các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, việc thăm hỏi động viên người cao tuổi khi ốm đau gặp khó khăn được các cấp hội và chính quyền địa phương triển khai thực hiện thường xuyên kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy giá trị kinh tế từ cây lạc, nhiều năm qua huyện Lục Yên đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập quán canh tác để xây dựng vùng hàng hóa tập trung có giá trị kinh tế cao, nhất là tận dụng đất bồi phù sa và nguồn nước sạch của sông chảy để trồng lạc. Cùng với đó, liên kết mời gọi doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất để nâng cao giá trị hạt lạc, hướng đến thị trường xuất khẩu. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Lạc đỏ là giống bản địa đã gắn bó với người dân huyện Lục Yên từ bao đời nay, nhất là đối với đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Vào khoảng tháng Giêng, tháng 2 và tháng 7, tháng 8 hàng năm, người dân Lục Yên tận dụng những thửa ruộng cao không chủ động nước, khu vực nương, vườn, đất soi bãi ven dòng sông chảy để trồng lạc đỏ. Do được gieo trồng trên vùng đất giàu khoáng chất, đất cát pha thịt nhẹ lại ở nơi đầu nguồn nước tinh khiết, hạt lạc đỏ ở Lục Yên vừa chắc vừa có mùi vị béo, ngậy, thơm, khác hẳn lạc ở miền xuôi và các vùng đất khác. Chị Nông Thị Thủy, thôn Yên Thịnh, xã Vĩnh Lạc cho biết.
Đối với cái cây lạc đỏ ấy, còn ngon hơn cây lạc trắng nữa, xong là ăn rất ngon, rất bùi.
Nhận thấy giá trị kinh tế từ cây lạc, huyện Lục Yên đã có nhiều giải pháp thay đổi tập quán canh tác, tạo lập vùng nông sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao, mời gọi doanh nghiệp tham gia vào quá trình liên kết sản xuất lạc. Tận dụng dải đất bồi phù sa và nguồn nước sạch của dòng sông chảy, người dân xã Vĩnh Lạc đã đưa giống cây lạc di đỏ vào gieo trồng. Nhà nào ít thì 1 đến 2 sào, nhà nhiều thì 2 đến 3 mẫu đất trồng lạc. Do có kinh nghiệm và áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác nên lạc có chất lượng cao, cây sai củ, đều mẩy. Lạc là cây trồng ngắn ngày, có tác dụng cải tạo đất nhờ các nốt sần sống cộng sinh trên rễ. Ở huyện Lục Yên, lạc được trồng xen canh, trồng hối vụ nhằm nâng cao hiệu quả năng suất, bảo vệ đất chống xói mòn, rửa trôi. Vốn có công dụng đa năng, ngoài hạt lạc được dùng để chế biến các món ăn thì thân, lá lại được tận dụng làm phân bón hữu cơ cho sản xuất nông nghiệp, thức ăn cho gia súc. Vì vậy, cây lạc đã trở thành giống cây trồng phổ biến và được các địa phương trong vùng nguyên liệu nhân rộng diện tích qua từng năm. Nhờ đó, giống lạc đỏ huyện Lục Yên dần dần được mở rộng, được trồng hai vụ trong năm với tổng diện tích khoảng 1.000 ha một năm, chủ yếu ở các xã Phan Thanh, Tân Lập, Minh Tiến, An Phú, Minh Chuẩn, Tô Mậu, Tân Lĩnh, Vĩnh Lạc, cho sản lượng gần 25.000 tấn củ lạc, tổng doanh thu ước khoảng 45 tỷ đồng một năm. Ông Nông Đình Đoạn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lạc cho biết.
Cây lạc của xã Vĩnh Lạc thì hiện nay từ về khâu nhân giống thì là từ nguồn giống của địa phương là bà con nhân dân là tận dụng vụ hè thu để nhân cái cây giống để trồng cái vụ xuân. Chủ yếu diện tích của cây lạc của xã Vĩnh Lạc là hoàn toàn ở vụ xuân, và cung ứng cho ra thị trường thì đã có cái hợp tác xã của địa bàn của huyện Lục Yên đã có thu mua.
Từ việc xây dựng được vùng nguyên liệu rộng lớn, không ngừng nâng cao chất lượng của hạt lạc, đặt ra yêu cầu liên kết giữa người nông dân và doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị từ khâu nguyên liệu đến sơ chế, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đáp ứng yêu cầu đó, vài năm trở lại đây, một số hợp tác xã trên địa bàn huyện đã liên kết với các hộ dân, cam kết thu mua sản phẩm lạc di đỏ vỏ địa phương. Đây được xem là bước ngoặt đối với người trồng lạc ở Lục Yên, bởi họ có kênh tiêu thụ sản phẩm và là cơ sở để phát triển mở rộng cây lạc. Là hợp tác xã chủ lực trong sản xuất và chế biến các sản phẩm từ lạc, hợp tác xã Thái Sơn được ra đời năm 2016. Gần 5 năm nỗ lực, hợp tác xã đã thực hiện chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm lạc có chất lượng, đủ điều kiện tiêu thụ trên thị trường. Theo đó, hạt lạc sau khi được thu hoạch nhanh chóng được đưa về nơi sản xuất, rồi được đem vào lò sấy khô bằng máy sấy, bóc và chọn lọc để loại bỏ các củ không đạt tiêu chuẩn, đóng gói thành sản phẩm lạc di đỏ. Ngoài ra, hợp tác xã còn đầu tư dây chuyền sản xuất máy ép, máy lọc công suất lớn để chế biến lạc thành tinh dầu. Ông Đàm Văn Việt, giám đốc hợp tác xã Thái Sơn cho biết thêm:
chúng tôi cũng đã có rút những cái kinh nghiệm rồi là cũng như là học hỏi các cái cơ sở bạn để ra được cái sản phẩm là đạt được nhiều tiêu chuẩn.
Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, huyện Lục Yên đã xây dựng bộ nhận diện riêng với tem nhãn mác truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm lạc đỏ Lục Yên. Nhờ đó đến nay các sản phẩm từ lạc di vỏ đỏ được sản xuất tại hợp tác xã Thái Sơn được nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, đảm bảo các yêu cầu lưu thông tại các trung tâm thương mại lớn và yêu cầu khắt khe về xuất khẩu. Đặc biệt, sản phẩm dầu lạc của hợp tác xã sản xuất được bình chọn đạt giải nhất cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 tỉnh Yên Bái, được tiêu thụ không chỉ trong tỉnh mà còn có mặt ở thị trường Hà Nội, Thái Bình, Lào Cai. Các sản phẩm từ lạc di vỏ đỏ truyền thống của huyện Lục Yên đến nay đã có chỗ đứng trên thị trường. Nắm bắt được cơ hội đó, huyện Lục Yên đã chủ động trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đấu tranh chống sự xâm nhập, trà trộn các loại sản phẩm lạc trôi nổi trên thị trường để bảo vệ thương hiệu và xây dựng sản phẩm lạc di đỏ hướng tới thị trường xuất khẩu.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ngành công thương Yên Bái đã phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân mua sắm, tiêu dùng, sử dụng hàng Việt. Từ đó lan tỏa tinh thần người Việt dùng hàng Việt cũng như đẩy nhanh hoạt động sản xuất, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, phát triển các sản phẩm hàng Việt có giá trị tăng cao, có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường. Là hộ kinh doanh hàng hóa tổng hợp, nhiều năm nay, bà Cao Thị Huệ, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn luôn lựa chọn những sản phẩm hàng hóa chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để phục vụ người tiêu dùng. Trong đó, bà luôn ưu tiên bán các sản phẩm hàng hóa có thương hiệu Việt Nam, giúp người dân tiếp cận và sử dụng những sản phẩm được sản xuất trong nước có uy tín chất lượng, góp phần hình thành thói quen sử dụng và ủng hộ tiêu dùng hàng Việt Nam. Bà Cao Thị Huệ, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
vài năm về đây thì là chúng tôi luôn luôn là ưu tiên hàng Việt Nam. Trước thì nó cũng có hàng ngoại nhiều vì là người ta cứ bảo, nhưng bây giờ hàng Việt Nam nó cũng chất lượng rất là tốt. Chúng tôi luôn luôn là những cái chỗ vị trí bày này lúc nào cũng cho hàng Việt Nam lên, hàng ngoại dần dần chúng tôi cũng ít dùng. Kiểu là Tết năm nay vừa rồi cũng hàng ngoại rất là ít.
Để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm của Việt Nam sản xuất, nhất là thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, huyện Văn Chấn đã yêu cầu các phòng ban chuyên môn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động, lồng ghép phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các ngành các cấp. Thông qua đó, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc ưu tiên mua sắm, tiêu dùng, sử dụng hàng Việt trên địa bàn huyện. Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn nói:
sau 12 năm thực hiện cuộc vận động đã giúp cho người tiêu dùng nhận thức đúng đắn hơn cũng như là phát huy cái lòng yêu nước, xây dựng cái văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, góp phần làm thay đổi hành vi, thói quen, văn hóa tiêu dùng của người dân đối với sản phẩm ở trong nước. Và các cái sản phẩm có xuất xứ Việt Nam thì ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng, sử dụng.
Để đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu xây dựng hệ thống các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo tiêu chuẩn của Bộ Công Thương. Mục tiêu mỗi huyện, thị xã, thành phố của tỉnh ít nhất có một cửa hàng. Đến nay, Sở Công Thương đã tiến hành xây dựng được 3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại huyện Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên. Để kích thích tiêu dùng trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các cơ sở kinh doanh buôn bán, các cửa hàng siêu thị cũng đang đẩy mạnh các hoạt động khuyến mại, trong đó chủ yếu là đồ gia dụng, mỹ phẩm, dược phẩm, hàng điện tử, điện lạnh, thực phẩm, đồ uống, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ điện thoại. Từ đó đã thu hút được lượng lớn người tiêu dùng đến tham quan và mua sắm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Công Thương đã tiếp nhận và xử lý hàng nghìn chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp trên cả nước gửi về. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, hội nhập quốc tế tiếp tục phát triển sâu và rộng, cạnh tranh hàng hóa dịch vụ trên thị trường ngày càng khốc liệt. Sở Công Thương chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo cuộc vận động, các ngành liên quan, các tổ chức, các hiệp hội để tăng cường đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tiếp tục theo dõi diễn biến giá cả thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hóa đáp ứng đầy đủ các loại hàng hóa thiết yếu cho nhu cầu người dân, nhất là các dịp lễ Tết.
Trước sức ép hàng ngoại trên sân nhà, đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải chú trọng nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm và giá thành phù hợp hơn. Đó là yếu tố quan trọng để người tiêu dùng quyết định quyền lựa chọn của mình trước sản phẩm nội địa hay ngoại nhập. Việc tuyên truyền quảng bá hình ảnh cho các doanh nghiệp chỉ đạt hiệu quả khi sản phẩm nội địa thực sự tạo được dấu ấn, niềm tin đối với người dân. Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng tại tỉnh Yên Bái là một trong những hướng đi quan trọng được tỉnh ưu tiên thực hiện, góp phần phát huy những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc địa phương, kinh tế và nâng cao đời sống của người dân nông thôn. Du lịch nông thôn đã và đang từng bước phát triển hoàn thiện, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc cũng như phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào cũng như phục vụ khách thập phương. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Yên Bái là vùng đất có lịch sử lâu đời với nhiều di tích lịch sử văn hóa khảo cổ học, có nhiều tiềm năng lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan sinh thái và các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Để thúc đẩy hỗ trợ phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển du lịch. Nhờ vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, địa phương đã nâng tầm quy mô tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch, lễ hội truyền thống, phát triển được các sản phẩm du lịch đặc thù, đầu tư phát triển được các sản phẩm du lịch cộng đồng, tăng cường các hoạt động quảng bá xúc tiến và liên kết phát triển du lịch, thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch, tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong phát triển du lịch. Thông qua các chương trình giới thiệu quảng bá tiềm năng của tỉnh, cơ hội đầu tư kinh doanh của tỉnh được triển khai đã thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Hình thành và phát triển được 4 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh với các sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Yên Bái như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm leo núi dù lượn, du lịch tâm linh, tham quan di tích lịch sử lễ hội. Trong đó chú trọng đến phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, tìm hiểu văn hóa các dân tộc gắn với nông nghiệp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 23 điểm du lịch cộng đồng tại huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Yên, Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ. Tỉnh có một số tuyến du lịch cộng đồng được đẩy mạnh trong thời gian gần đây, tập trung ở khu vực miền Tây của tỉnh và phía đông Hồ Thác Bà, trên cơ sở kết nối các điểm du lịch cộng đồng như Sơn Thịnh, Suối Giàng, Sa Rèn, Nghĩa Lợi, Tú Lệ, La Bán Tần, thị trấn Mù Căng Chải, Sơn Thịnh, Nghĩa An, Trạm Tấu, Phúc An, Vũ Linh, Cẩm Nhân, Ngọc Trấn, Khai Trung, Mường Lai. Tại mỗi địa phương, du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc sản như xôi ngũ sắc, các món ăn được chế biến từ cá suối, rau rừng, măng sặt, rêu đá, thịt lợn muối chua, thịt trâu khô, thịt lợn sấy, cơm nương, hoa chuối rừng nộm, thịt gà nấu măng chua rất đặc trưng, tìm hiểu văn hóa các dân tộc Thái, Mông, Tày, Dao, Cao Lan tại địa phương như du lịch cộng đồng ở thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, thôn Đồng Tý, xã Phúc An, huyện Yên Bình, du lịch cộng đồng ở bản Đêu, xã Nghĩa An, bản Sa Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tại bản Thái, thị trấn Mù Căng Chải, bản Mông, xã La Bán Tần, huyện Mù Căng Chải. Trải nghiệm đời sống lao động sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các nghề thủ công truyền thống, trải nghiệm văn hóa, trải nghiệm phong tục tập quán. Hàng năm các bản du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh thu hút được khoảng gần 200.000 lượt khách. Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm phát triển ngành nghề nông thôn, đặc biệt gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2020 đã công nhận 15 làng nghề truyền thống như làng nghề tranh đá quý, đá cảnh, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, làng nghề đan giỏ tôm, thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình, làng nghề trồng chế biến bảo quản chè suối Giàng. Từ đó, du lịch tham quan làng nghề, nghề truyền thống được hình thành. Cùng với đó, tỉnh đã tập trung phát triển các sản vật đặc sản gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm tại các địa phương thành hàng hóa để phục vụ du lịch như chè suối Giàng, bưởi Đại Minh, quế Văn Yên, măng tre Bát Độ, Yên Bái, mật ong mù Căng Chải, khoai sọ nương Trạm Tấu, các loại cá vùng hồ Thác Bà, gạo nếp Tan Tú Lệ, gạo Bạch Hà, hồng trùm không hạt Lục Yên, cam sành Lục Yên, cam Văn Chấn, miến đao Giới Viên. Giai đoạn 2018-2020 đã hỗ trợ tư vấn về thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm, quảng bá cho 17 sản phẩm của tỉnh Yên Bái đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ. Việc thường xuyên tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa du lịch hàng năm với nhiều hoạt động đa dạng mới mẻ đã có hiệu quả mạnh mẽ trong việc quảng bá hình ảnh nét văn hóa truyền thống đặc sắc, các sản phẩm địa phương của tỉnh thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước như lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, chương trình du lịch về miền đất Ngọc, lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, lễ hội đền Đại Cại, lễ hội đền Đông Quương gắn với festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn, lễ hội Quế Văn Yên, festival dù lượn bay trên mùa nước đổ và festival dù lượn bay trên mùa vàng. Du lịch tâm linh dọc sông Hồng tại các di tích lịch sử văn hóa, các địa điểm tâm linh nổi tiếng như đền Đông Quương, đền Nhược Sơn, đền Tuần Quán, chùa Am kết nối với các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, dọc sông Chảy với các di tích như đền Mẫu Thác Bà, đền Đại Cại. Các lễ hội truyền thống của các dân tộc được tổ chức thường niên như lễ hội Gầu Tàu của người Mông, lễ hội xuống đồng của người Tây, người Thái, lễ hội rằm tháng Giêng, khai hạ của người Thái. Tỉnh cũng phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù như du lịch mạo hiểm, bay dù lượn tại đèo Khao Phạ, huyện Mù Căng Chải, săn mây trên đỉnh Tà Xùa, đỉnh Tà Chì Nhù, huyện Trạm Tấu, du lịch sinh thái khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải, du lịch văn hóa gắn với di tích lịch sử và bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số địa phương tại các huyện và thị xã Nghĩa Lộ trên địa bàn tỉnh, du lịch sinh thái vùng hồ Thác Bà, du lịch trải nghiệm sinh thái nước khoáng nóng Trạm Tấu, Văn Chấn được xác định là những sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền về phát triển du lịch, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, tư duy trong phát triển du lịch của các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt công tác quy hoạch thu hút đầu tư hạ tầng phát triển du lịch theo hướng bền vững, chú trọng mở rộng phát triển đa dạng hóa các sản phẩm và loại hình du lịch đặc trưng phù hợp với tiềm năng tại các vùng du lịch trọng điểm, xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển du lịch, chuẩn hóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, nâng cao chất lượng công tác quảng bá xúc tiến phát triển du lịch, ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước, tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%. Mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp. Mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631 và 0913 344 020. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe, bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Sự Thị Sáng của Đài Phát Thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.